Hồi 26. Bách biến thiên ảo hành sơn vân vụ thập tam thức. Lệnh Hồ Xung tuy bị vết kiếm đâm trầm trọng, nhưng bên ngoài đã được bôi thiên hương đoạn tục giao, bên trong được uống bạch vân hùng đảm hoàng, là hai thứ thánh dược trị thương của phái Hằng Sơn. Vả lại, chàng đang lúc thanh niên trai tráng, nội công thâm hậu, nên chỉ ngủ một ngày hai đêm bên thác nước thì vết thương gần như đã hoàn toàn bình phục. Suốt hai đêm một ngày, chàng chỉ ăn toàn dưa hấu. Lệnh Hồ Xung nói Nghi Lâm đi bắt cá bắn thỏ, nhưng dù chàng nói sao thì cô cũng không chịu. Cô nói Lệnh Hồ Xung thoát chết lần này là hoàn toàn nhờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Tốt nhất là nên ăn chay trường 1-2 năm để tạ ơn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn bắt cô phá giới sát sinh thì vạn lần không thể được. Lệnh Hồ Xung cười thầm, cho là Nghi Lâm cố chấp, nhưng không có cách nào khác nên đành phải ăn chay. Trời đã chạng vạng tối, hai người dựa vào vách đá. Nhìn trong đám cỏ thấy những bóng đom đóm lập lòe bay qua bay lại, đẹp như những ngôi sao trên trời. Lệnh Hồ Xung nói, mùa hạ năm ngoái, ta từng bắt mấy ngàn con đom đóm đựng vào mười mấy túi vải the treo ở trong phòng, thật thú vị. Nghi Lâm nghĩ tính tình Lệnh Hồ Xung phù động như vậy, quyết không thể tự đi may mười mấy cái túi vải the được. Cô hỏi, nhạc sư muội của đại ca bảo đại ca bắt đom đóm phải không? Lệnh Hồ Xung cười nói, tiểu muội thật thông minh, đoán trúng phóc, sao tiểu muội biết Linh Sang sư muội bảo ta bắt đom đóm? Nghi Lâm mỉm cười nói, đại ca nóng tính như vậy lại không phải là con nít, không thể chịu khó đi bắt mấy ngàn con đom đóm để chơi được. Cô hỏi tiếp, sau đó thì sao? Lệnh Hồ Xung cười nói, Linh Sang sư muội đem treo ở trong màn, nói là khắp giường đầy ánh sao lấp lánh, cũng giống như mình đang ngủ ở trên mây, khi mở mắt ra thì bốn bề toàn những sao là sao. Nghi Lâm nói, tiểu sư muội của đại ca thật là dễ thương, muốn được cưng chiều, chỉ có một mình đại ca là sư ca mà cô ấy cũng biết vòi vĩnh. Giả tỷ cô ấy muốn đại ca lên bắt cát vì sao trên trời, không chừng đại ca cũng đi. Lệnh Hồ Xung cười nói, chuyện bắt đom đóm chơi cũng từ việc muốn bắt những vì sao trên trời mà ra. Tối hôm đó, ta và tiểu sư muội cùng đứng hóng mát, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tiểu sư muội bỗng thở dài rồi nói, thật là đáng tiếc, chút nữa phải đi ngủ rồi. Tiểu muội muốn ngủ ở ngoài trời, nửa đêm tỉnh dậy thấy được những vì sao đầy trời đang lấp lánh nhìn tiểu muội thì vui biết mấy, nhưng mẫu thân nhất định không cho. Ta liền nói, chúng ta đi bắt đom đóm rồi bỏ vào trong màn thì cũng giống như những vì sao kia thôi. Nghi Lâm khẽ nói, thì ra là chủ ý của đại ca. Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười nói, Linh Sang sư muội nói đom đóm ở trong màn bay qua bay lại trên mặt mình thì chán chết được. Đúng rồi, để tiểu muội đi may một ít túi vải the bắt đom đóm bỏ vào. Thế rồi tiểu sư muội ngồi may túi, còn ta đi bắt đom đóm suốt cả đêm. Đáng tiếc là chỉ chơi được có một đêm, sang ngày hôm sau tất cả đom đóm đều chết sạch. Nghi Lâm giật mình, giọng run run hỏi, mấy ngàn con đom đóm đều bị chết cả ư? Hai người sao? Lệnh Hồ Xung cười nói, tiểu muội nói chúng ta quá tàn nhẫn phải không? Ôi chao, tiểu muội là đệ tử của Phật môn, lòng dạ từ bi hơn người. Sự thật thì khi gặp trời lạnh, những con đom đóm đều chết cóng hết. Chúng chết sớm hay chết muộn hơn vài ngày cũng chẳng có gì quan trọng. Một hồi lâu, Nghi Lâm sụt sùi nói, thật ra kiếp người sống trên thế gian này đều như vậy cả thôi. Có người chết sớm, có kẻ chết muộn. Sớm muộn gì cuối cùng cũng phải chết. Đức Phật dạy, mỗi con người đều không tránh khỏi bốn cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử. Còn chuyện giác ngộ sâu rộng để tự giải thoát mình ra khỏi luân hồi không phải dễ làm đâu. Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, tiểu muội việc gì phải tâm niệm mãi những thanh quy giới luật đó. Việc gì mà không thể sát sinh, không thể trộm cắp? Nếu Đức Bồ Tát mỗi chuyện đều phải để mắt đến thì thật phiền quá đi mất. Nghi Lâm quay đầu đi, cô không biết phải nói làm sao cho Lệnh Hồ Xung hiểu được. Giữa lúc đó, đầu ngọn núi phía trái có một ngôi sao băng xẹt rất nhanh, vạch thành một đường sáng dài trên bầu trời đêm mênh mông. Nghi Lâm nói, Nghi Tĩnh sư tỷ có nói, người nào thấy được sao băng, nếu vừa thắt giải vạt áo vừa ước nguyện một điều, chỉ cần thắt giải vạt áo xong trước khi sao băng tắt thì sẽ đạt được ước nguyện ấy. Đại ca, có đúng như vậy không? Lệnh Hồ Xuân cười nói, ta không biết, chúng ta hãy thử làm xem, chỉ sợ động tác mình làm không nhanh được như vậy. Lệnh Hồ Xuân nói xong liền cởi vạt áo ra rồi nói, tiểu muội chuẩn bị đi, chậm một chút thì không kịp đâu. Nghi Lâm cầm vạt áo, ngẩng nhìn lên bầu trời. Trời đêm mùa hạ sao băng rất nhiều, chỉ trong chốc lát có một vì sao băng vạch thành một đường dài trong không trung. Nhưng ngôi sao băng chỉ xẹt qua trong nháy mắt rồi tắt ngay. Ngón tay Nghi Lâm chỉ vừa động đậy thì sao băng đã tắt rồi. Cô khẽ kêu ối rồi lại đợi ngôi sao băng kế tiếp. Ngôi sao băng thứ hai từ hướng đông sang hướng tây kéo thành một đường dài. Động tác của Nghi Lâm rất mau lẹ, cô đã thắt được dải vạt áo. Lệnh Hồ Xung vui mừng nói, hay quá hay quá, tiểu muội thắt được rồi, có Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ, nhất định tiểu muội đã đạt được sở nguyện. Nghi Lâm thở dài nói, tiểu muội chỉ mới cố gắng thắt dải vạt áo nhưng lòng chưa kịp ước nguyện gì cả. Lệnh Hồ Xung cười nói, vậy tiểu muội mau mau nghĩ ra điều ước nguyện trước đi, tâm niệm trước mấy lần để khỏi đến lúc thắt được dải vạt áo lại quên điều ước nguyện. Nghi Lâm cầm dải vạt áo nghĩ, ta biết ước nguyện gì đây, ta biết ước nguyện gì đây. Rồi cô liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, bỗng hai má ửng hồng, cô vội quay đầu đi. Lúc này trên bầu trời liên tục có mấy ngôi sao băng xẹt qua. Lệnh Hồ Xung luôn miệng kêu lên, lại một sao băng nữa. Ái chà, vì sao này dài thật, tiểu muội thắt dải vạt áo được chưa, lần này lại không kịp rồi. Tâm sự Nghi Lâm rối như tơ vò. Ấn sâu tận đáy lòng cô là một khát vọng thiết tha, nhưng chính cô cũng không dám nghĩ đến, chứ đừng nói đến chuyện cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho được toại nguyện. Tim cô đập thình thịch, cảm thấy vừa sợ hãi vô cùng, vừa sung sướng khôn xiết. Lệnh Hồ Xung lại hỏi, tiểu muội đã nghĩ xong ước nguyện gì chưa? Trong sâu thẳm, lòng cô như khẽ hỏi, ta nên ước nguyện gì đây? Ta nên ước nguyện gì đây? Từng vì sao băng trên bầu trời cứ lần lượt xẹt qua, cô ngẩng đầu lên nhìn rồi lại ngẩng người ra. Lệnh Hồ Xung cười nói, tiểu muội không nói thì để ta đoán thử xem. Nghi Lâm vội nói, không không, đại ca đừng đoán. Lệnh Hồ Xung cười nói, sao tiểu muội lại hoảng hốt như vậy, ta chỉ thử đoán 3 lần xem có trúng không thôi mà. Nghi Lâm đứng dậy nói, đại ca cứ muốn đoán nữa thì tiểu muội đi đây. Lệnh Hồ Xung cười nói, được rồi, ta không nói. Cho dù trong thâm tâm tiểu muội muốn làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì điều đó cũng có gì đáng xấu hổ đâu. Nghi Lâm ngẩn ngơ một lát rồi nghĩ, đại ca đoán mình muốn làm chưởng môn phái Hằng Sơn ư? Xưa nay mình chưa bao giờ có ý nguyện đó, mà mình thì sao làm được chưởng môn nhân? Bỗng nhiên nghe mấy tiếng tình tang từ xa vọng lại, dường như có ai đang đánh đàn. Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Nơi hoang sơn giả lĩnh này sao lại có người đánh đàn? Tiếng đàn không ngớt vọng lại, nghe rất u nhã. Một lúc sau, có tiếng sáo nhu hòa dịu dặt nổi lên hòa với tiếng đàn. Âm điệu của cây thất huyền cầm dịu dàng trung chính lẫn với tiếng sáo thanh cao véo von, làm rúng động lòng người. Tiếng đàn tiếng sáo dường như một bên hỏi một bên đáp, rồi từ từ đi đến gần. Lệnh Hồ Xung nhích người đến, nói khẽ vào tai Nghi Lâm, điệu nhạc này thật cổ quái, e rằng có điều bất lợi cho chúng ta. Bất luận có chuyện gì, tiểu muội cũng không được lên tiếng. Nghi Lâm gật đầu, nghe tiếng đàn dần dần cao vút lên, còn tiếng sáo lại từ từ trầm xuống. Nhưng tiếng sáo hạ xuống thấp mà vẫn không dứt, du dương như làn gió thoảng, nhưng liên miên bất tận, khiến người nghe không khỏi cảm thấy nao nao, bùi ngùi trong dạ. Từ sau tảng đá, có 3 người xuất hiện. Lúc này ánh trăng bị mây che khuất, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo, vẫn thấy được 3 người, 2 cao 1 thấp. 2 người cao là đàn ông, người thấp là một thiếu nữ. 2 người đàn ông khoan thai bước đến bên một tảng đá to rồi ngồi xuống. Một người gảy đàn, một người thổi sáo. Còn thiếu nữ thì đứng bên cạnh người gảy đàn. Lệnh Hồ Xung thu mình vào phía sau tảng đá, không dám ló mặt ra, sợ bị 3 người phát hiện. Nghe tiếng đàn, tiếng sáo du dương hài hòa, lệnh Hồ Xung nghĩ bụng. Bên thác nước, tiếng nước chảy rì rầm mà không át được tiếng đàn sáo du dương. Xem ra nội công của hai người đánh đàn thổi sáo không phải tầm thường. Phải rồi, sở dĩ họ đến đây hòa nhạc là vì nơi đây có thêm âm thanh của thác đổ. Như vậy thì không có liên can gì đến chúng ta. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy mới cảm thấy an tâm. Bỗng dưng tiếng đàn phát ra những âm thanh gào thét, dường như có ý sát phạt, nhưng tiếng sáo vẫn ôn hòa, uyển chuyển. Một lúc sau, tiếng đàn trở lại êm dịu, hai âm điệu lúc trầm, lúc bổng, hòa quyện vào nhau. Bỗng nhiên, tiếng đàn tiếng sáo biến đổi thình lình, dường như cùng một lúc, có 7-8 cây đàn, 7-8 ống sáo cùng hòa tấu một nhạc khúc. Âm thanh của tiếng đàn tiếng sáo biến ảo vô cùng phức tạp, một tiếng phát ra chợt trầm bổng, chợt ngừng ngắt, tuy vui tai nhưng vẫn khiến người ta xúc động nghẹn ngào. Lệnh Hồ Xung lắng nghe đến nỗi mạch máu căng lên, không kìm được, muốn đứng dậy. Lại nghe một lúc nữa, tiếng đàn tiếng sáo biến đổi, tiếng sáo biến thành giai điệu lĩnh sướng, tiếng đàn thất huyền cầm chỉ phụ họa theo tình tang, rồi tiếng sáo càng lúc càng cao vút lên. Lệnh Hồ Xung không hiểu sao, lòng mình cảm thấy đau xót, nghiêng đầu nhìn Nghi Lâm, thấy tiểu Nico nước mắt rơi lã chã. Đột nhiên cung đàn rít lên một tiếng cấp bách, tiếng đàn lập tức dừng lại, tiếng sáo cũng ngừng ngay. Bốn bề trở lại tĩnh mịch, chỉ còn vầng trăng ở trên bầu trời cao soi bóng những hàng cây. Chỉ nghe một người khoan thai nói: "Lưu Hiền Đệ, ta và Hiền Đệ hôm nay bỏ mạng tại đây âu cũng do số trời định sẵn. Chỉ tại ta không ra tay sớm hơn một chút, khiến cho cả thân quyến và đệ tử của Hiền Đệ đều bị nạn. Lòng ta thực sự không yên." Người kia nói: "Huynh và đệ đã gan dạ kết giao với nhau, còn nói những lời đó làm gì?" Nghi Lâm nghe giọng nói của người đó, lòng chợt xao động. Cô nói khẽ vào tay Lệnh Hồ Xung: "Đó chính là Lưu Chính Phong sư bá." Lệnh Hồ Xung không biết chuyện thảm sát trong phủ Lưu Chính Phong, bây giờ thấy ông xuất hiện nơi hoang dã này thì ngạc nhiên vô cùng. Một người lại nói cái gì ta và Hiền Đệ hôm nay bỏ mạng tại đây, cái gì thân quyến và đệ tử của Hiền Đệ đều bị nạn, càng khiến chàng kinh ngạc hơn. Lưu Chính Phong tiếp tục nói: "Con người sinh ra ai cũng phải chết, có được một người tri kỷ thì chết cũng không tiếc." Người kia nói: "Lưu Hiền Đệ, ta nghe trong tiếng sáo của Hiền Đệ có chút tình ý di hận. Phải chăng là do Lệnh Lang gặp lúc nguy nan đã tỏ ra tham sống sợ chết, làm hoang ố thanh danh của Hiền Đệ?" Lưu Chính Phong thở dài nói: "Khúc đại ca đoán không sai. Cần Nhi là đứa con